Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 26 tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Phó Tổng thống Harris loan báo Mỹ tặng Việt Nam thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19. Phó Tổng thống Harris kêu gọi Việt Nam cùng Mỹ phản đối Trung Quốc bắt nạt. Hoa Kỳ điều tra vụ hội chứng Havana làm trì hoãn chuyến bay của bà Harris. Và Trung Quốc đã kích Mỹ về cáo buộc hiếp đáp các nước trong khu vực.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày thứ Tư loan báo Mỹ sẽ tặng thêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer cho Việt Nam, nâng tổng số lượng vaccine được tặng lên 6 triệu liều, giữa lúc Việt Nam đang chật vật ứng phó với một đợt bùng phát nghiêm trọng các ca nhiễm. Lô vaccine này sẽ bắt đầu đến Việt Nam trong 24 tiếng tới, bà nói thêm. Loan báo được bà Harris đưa ra trong một cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của chuyến công du Việt Nam kéo dài 2 ngày của bà. Trước đó trong ngày, bà có các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Tôi biết là người dân Việt Nam hiện đang khó khăn đương đầu với COVID-19, bà nói, lưu ý rằng Việt Nam cũng đã tặng hơn 250.000 đồ bảo hộ cho Mỹ lúc nước này cần. Vì thế, chúng tôi tự hào báo đáp vào lúc cần kiếp, gần đây nhất là với những vaccine Pfizer này, bà nói. Ngoài ra, bà cũng loan báo thêm hỗ trợ kỹ thuật và chương trình COVID-19 của Mỹ dành cho Việt Nam trị giá 23 triệu đô la, nâng tổng số tiền trợ giúp từ đầu dịch tới giờ lên tới gần 44 triệu đô la. Sự hỗ trợ này sẽ thúc đẩy nhanh sự tiếp cận công bằng và việc chuyển giao vaccine COVID-19 an toàn và hữu hiệu, củng cố hệ thống y tế của Việt Nam để ứng phó với COVID-19 và xây dựng năng lực để phát hiện và giám sát COVID-19, một tờ thông tin chi tiết của Nhà Trắng cho biết. Mỹ đã hai lần viện trợ vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX với tổng số lượng là 5 triệu liều của hãng Moderna. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cam kết cung cấp 77 tủ đông lạnh âm sâu để hỗ trợ nỗ lực phân phối vaccine cho tất cả 63 tỉnh của Việt Nam. Vào buổi chiều, bà Harris tham gia một sự kiện an ninh y tế với các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cộng với Papua New Guinea. Cùng tham dự với bà có Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, các bộ trưởng y tế từ các quốc gia khác tham gia trực tuyến. Bà cũng khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC là một trong 4 văn phòng khu vực trên toàn thế giới, một quan chức Nhà Trắng cho biết. Mục tiêu của văn phòng là làm việc với các quốc gia trong khu vực để thúc đẩy các mục tiêu y tế khu vực thông qua việc tăng cường các năng lực cốt lõi trong các lĩnh vực như giám sát, sử dụng dữ liệu, khoa học xét nghiệm, phát triển nhân lực và sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp, quan chức này nói. Việt Nam hiện đang trải qua đợt bùng phát nghiêm trọng nhất với số ca nhiễm tăng vọt từ tháng 4. Theo số liệu của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có hơn 369.000 ca nhiễm COVID-19 và hơn 9.000 trường hợp tử vong. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn một nửa số ca nhiễm và hơn 80% số ca tử vong.
Chiều ngày 25 tháng 8, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC tại Hà Nội, nơi được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường các nền tảng y tế cộng đồng trên khắp khu vực. Phó Tổng thống Harris khai trương văn phòng khu vực CDC tại Hà Nội cùng với Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, các Bộ trưởng Y tế ASEAN. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, quan chức Nhà Trắng này nói, văn phòng CDC này sẽ thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu bằng cách duy trì sự hiện diện bền vững trong khu vực, cho phép phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các mối đe dọa sức khỏe bất cứ khi nào chúng xảy ra và củng cố sứ mệnh cốt lõi của CDC là bảo vệ người Mỹ. Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng thống Harris tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với hợp tác an ninh y tế khu vực và tiếp tục các lời kêu gọi hành động trước đó để chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Xavier Becerra cho biết, thông qua văn phòng này, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong khu vực để chia sẻ chiến lược và tăng cường khả năng của nhau trong việc ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa bệnh truyền nhiễm hôm nay và trong tương lai. Thành tựu này là kết quả của nhiều năm hợp tác cấp cao giữa các chính phủ chúng tôi. Nó sẽ thể hiện một cơ hội quan trọng để cùng nhau thảo luận về các ưu tiên chung về an ninh y tế của các quốc gia chúng ta. Văn phòng khu vực mới sẽ tăng cường khả năng của CDC trong việc đáp ứng sứ mệnh bảo vệ người Mỹ và người dân trong khu vực bằng cách ứng phó nhanh hơn với các mối đe dọa sức khỏe ở bất cứ nơi nào chúng xảy ra và xây dựng các mối quan hệ chính để giải quyết các ưu tiên y tế chung, theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Kế hoạch thành lập văn phòng tại Hà Nội lần đầu tiên được Washington công bố vào tháng 9 năm ngoái, khi Hà Nội đăng cai tổ chức cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Văn phòng CDC khu vực mới cùng với văn phòng CDC cấp quốc gia hiện có sẽ là tháp canh bảo vệ an ninh y tế toàn cầu và giúp chúng ta tăng cường các nền tảng y tế cộng đồng trên khắp khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết thêm. Theo một thông cáo của CDC hôm 25 tháng 8, các ưu tiên của văn phòng mới ở Hà Nội bao gồm xây dựng lực lượng y tế công cộng cho tương lai, mở rộng đào tạo, tập huấn cho các cơ sở xét nghiệm y tế công cộng trong khu vực, phát triển các chương trình đổi mới nhằm cải thiện sức khỏe cho các nhóm dân số lưu động và di cư, đảm bảo công tác phối hợp đồng bộ, ứng phó trước các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng thông qua mạng lưới các trung tâm điều hành ứng phó khẩn cấp, tăng cường hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các bệnh truyền nhiễm mới nổi và có nguồn gốc từ động vật. Việc mở cửa văn phòng CDC của Hoa Kỳ ở khu vực diễn ra khi tình hình COVID-19 tại Việt Nam đang hết sức căng thẳng với hơn 10.000 ca nhiễm mỗi ngày, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 25 tháng 8 kêu gọi Việt Nam cùng với Mỹ chống lại lối hành xử bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông. Bà nói như vậy khi bắt đầu cuộc họp song phương với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, tiếp nối những phát ngôn mạnh mẽ của bà nhắm vào Bắc Kinh khi bà công du Đông Nam Á trong tuần này. Phó Tổng thống Harris nói, chúng ta cần phải tìm cách gây áp lực và tăng sức ép để bắt Bắc Kinh tuân thủ công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển và thách thức các tuyên bố chủ quyền trên biển quá đáng và mang tính chất bắt nạt của họ. Bà cũng cho biết bà ủng hộ nâng tầm mối quan hệ với Việt Nam từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược, là sự phân hạng về mặt ngoại giao phản ánh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước thù thù. Đây là những hành động mới nhất của chính quyền Biden nhằm tăng cường các liên minh của họ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Chuyến đi của bà Harris đến khu vực bao gồm cả chặng dừng ở Singapore vào đầu tuần này nhằm mở rộng sự can dự của Hoa Kỳ với cả Singapore lẫn Việt Nam và khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực. Ngày thứ ba tại Singapore, bà Harris cáo buộc Bắc Kinh cưỡng ép và hăm dọa để củng cố các tuyên bố chủ quyền phi pháp ở các vùng biển tranh chấp thuộc Biển Đông. Bà Harris là phó tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam. Trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam, bà tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với một nước Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập, cũng như một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, lành mạnh và vững chãi.
Hôm 25 tháng 8 tại Hà Nội, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đề nghị có thêm các chuyến thăm của các tàu chiến Hoa Kỳ, bao gồm cả tàu sân bay đến Việt Nam, cũng như có thể hỗ trợ thêm cho Hà Nội một tàu tuần duyên thứ ba, theo thông tin từ Nhà Trắng. Thông tin này được loan báo sau cuộc gặp của bà Harris với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, trong đó bà đề nghị hỗ trợ một số lĩnh vực chính, bao gồm tăng cường an ninh hàng hải trong nỗ lực chống lại sự lấn át ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo một quan chức Nhà Trắng không nêu tên, trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Harris cho rằng cần phải tăng cường sức ép đối với Bắc Kinh về các tuyên bố chủ quyền trên biển. Hãng tin Reuters dẫn lời Phó Tổng thống Harris nói trong cuộc gặp với Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, chúng ta cần tìm cách gây áp lực, tăng sức ép, buộc Bắc Kinh tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và thách thức các hành vi bắt nạt, yêu sách hàng hải quá mức của họ. Quan chức Nhà Trắng cho biết bà Harris đã đề cập đến vấn đề hợp tác an ninh với Việt Nam thông qua ba trụ cột lớn. Thứ nhất là cam kết đối với an ninh Hoa Kỳ và Việt Nam, bao gồm cam kết nhân đạo như đối tác Thái Bình Dương và các chuyến thăm của các tàu Hoa Kỳ, bao gồm cả tàu sân bay. Thứ hai, tăng cường quan hệ đối tác cảnh sát biển, bao gồm cả việc có thể cung cấp tàu tuần duyên thứ ba của cảnh sát biển Hoa Kỳ, đào tạo thực thi pháp luật và các hoạt động chung khác nhằm tăng cường năng lực của Việt Nam trong việc đóng góp vào an ninh hàng hải ở Biển Đông. Thứ ba là mở rộng hợp tác nhân đạo và ứng phó thảm họa. Tiến sĩ Hoàng Việt, một chuyên gia về luật biển quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh, nhận định với VOA về các cam kết hỗ trợ của Việt Nam của Phó Tổng thống Harris.
Việt Nam rất là cần tới cái sự phát triển của giúp đỡ từ phía Mỹ. Và với cái việc mà trong cái chuyến thăm của bà Phó Tổng thống Kamala Harris này, thì Mỹ đã tiếp tục tăng cường cho Việt Nam trong lĩnh vực này. Thì đó là một lĩnh vực rất là quan trọng. Tức là phía Mỹ đã quyết định trao thêm cho phía Việt Nam một cái tàu tuần tra lớp Hamilton. Như là trước đây thì phía Mỹ đã trao cho Việt Nam hai cái tàu tuần tra lớp Hamilton, và hai cái tàu này sẽ đóng cái vai trò quan trọng trong cái lực lượng cảnh sát biển để tuần tra trên biển của Việt Nam. Ngoài ra thì hai bên cũng thúc đẩy nhiều hơn, và đặc biệt các hoạt động liên quan đến sự thăm viếng của các cái tàu sân bay của phía Mỹ đến khu vực Việt Nam. Thì đấy cũng là những cái mà tín hiệu tốt cho cái việc mà phát triển quan hệ an ninh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Và điều này nó cũng cho thấy là cái quan hệ của hai quốc gia này nó không chỉ là những cái vấn đề về thương mại, mà nó còn tập trung vào những vấn đề về an ninh, quốc phòng. Và đó là những vấn đề thiết thực đối với Việt Nam trong lúc này. Dạ.
Chuyến công du 7 ngày của Phó Tổng thống Harris đến Singapore và Việt Nam là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Hoa Kỳ nhằm thu hút các đồng minh mà Washington hy vọng sẽ giúp họ thách thức ảnh hưởng an ninh và kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Bà Harris hôm 25 tháng 8 một lần nữa cáo buộc Trung Quốc bắt nạt các nước láng giềng Đông Nam Á. Lần thứ hai trong hai ngày, bà đã tấn công Bắc Kinh trong chuyến thăm khu vực nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.
Hoa Kỳ điều tra vụ hội chứng Havana làm trì hoãn chuyến bay của Phó Tổng thống Harris. Các quan chức Hoa Kỳ đang tiếp tục điều tra khả năng hai trường hợp có thể bị hội chứng Havana, vốn khiến chuyến bay của Phó Tổng thống Kamala Harris từ Singapore đến Việt Nam bị trì hoãn. Cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và các quan chức cho rằng chuyến thăm của bà Harris tới Việt Nam vẫn an toàn sau khi trì hoãn chuyến bay trong vòng vài giờ hôm 24 tháng 8. Hội chứng Havana là tên gọi của một loạt các sự cố về sức khỏe bí ẩn được báo cáo lần đầu tiên bởi các nhà ngoại giao Mỹ và các nhân viên chính phủ khác ở thủ đô Cuba bắt đầu từ năm 2016. Các quan chức Hoa Kỳ vẫn chưa xác nhận trường hợp hội chứng Havana mới được thông báo, và nó không liên quan đến bất kỳ ai đi cùng bà Harris, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hôm 24 tháng 8. Sau khi có báo cáo về vụ việc, đã có một đánh giá được thực hiện về mức độ an toàn của Phó Tổng thống và đã có quyết định rằng bà có thể tiếp tục chuyến đi cùng với nhân viên của mình, bà Psaki nói. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết đã có hai trường hợp riêng rẽ về sự cố sức khỏe không rõ nguyên nhân được báo cáo bởi các nhân viên Hoa Kỳ tại Việt Nam trong tuần qua.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói Mỹ nên ngưng phá bỉnh hòa bình và ổn định trong vùng sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 25 tháng 8 lại cáo buộc Trung Quốc hiếp đáp các nước láng giềng Đông Nam Á. Sáng ngày 25 tháng 8, truyền thông nhà nước Trung Quốc cáo buộc bà Harris tìm cách ly gián Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, với phát biểu tại Singapore là Bắc Kinh dùng sự cưỡng bức và hăm dọa để củng cố những tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp tại Biển Đông. Trong khi chỉ tay vào Trung Quốc và cáo buộc nước này cưỡng ép và hăm dọa, Harris đã cố tình phớt lờ sự đạo đức giả của mình trong việc tìm cách cưỡng ép và hăm dọa các nước trong khu vực gia nhập cùng Washington trong âm mưu kiềm tỏa Trung Quốc, báo nhà nước China Daily nói trong một bài xã luận phản hồi phát biểu của bà Harris ở Singapore. Bài phát biểu tại Singapore của bà Harris là một sự công kích vô căn cứ nhắm vào Trung Quốc, bài xã luận nói. Có vẻ như cam kết duy nhất của Mỹ đối với Đông Nam Á là những nỗ lực tận tâm của họ nhằm ly gián các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc, bài báo nói thêm. Chính quyền Mỹ đã gọi sự cạnh tranh với Trung Quốc là phép thử địa chính trị lớn nhất của thế kỷ, trong khi Mỹ củng cố đối sách xoay trục sang châu Á. Đông Nam Á đã chứng kiến một loạt các chuyến thăm cao cấp của các quan chức chính quyền hàng đầu, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến Hà Nội vào cuối tháng 7.
Trung Quốc ngày 25 tháng 8 chỉ trích Mỹ chính trị hóa các nỗ lực truy tìm nguồn gốc của virus corona và yêu cầu điều tra một phòng thí nghiệm của quân đội Mỹ. Diễn biến này xảy ra ngay trước khi báo cáo của một cộng đồng tình báo Mỹ về COVID được công bố. Báo cáo tình báo của Mỹ nhằm giải quyết những tranh cãi giữa các cơ quan tình báo xem xét những giả thiết khác nhau về cách thức virus corona xuất hiện, kể cả giả thuyết từng bị bác bỏ rằng virus rò rỉ từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Bắt Trung Quốc do đầu chịu bán không thể nào minh oan cho Mỹ, Phó Thông, Cục trưởng Cục Kiểm soát Vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. Phúc trình của Mỹ hoàn tất hôm 24 tháng 8 nhưng phải mất vài ngày để soạn ra phiên bản giải mật để công bố công khai, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho hay. Trung Quốc nói không có khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm và chế giễu giả thuyết rằng virus corona thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, nơi các ca nhiễm COVID xuất hiện hồi cuối năm 2019, gây ra đại dịch. Thay vào đó, Trung Quốc cho rằng virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm tại Fort Drake ở bang Maryland của Mỹ vào năm 2019. Một toán chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung Quốc đã tới Viện Virus học Vũ Hán, nhưng Mỹ quan ngại về mức độ tiếp cận mà Trung Quốc cho phép trong cuộc điều tra đó.
Các nước phương Tây hôm 25 tháng 8 gấp rút hoàn thành việc sơ tán hàng nghìn người khỏi Afghanistan, trong khi thời hạn rút quân nước ngoài ngày 31 tháng 8 đến gần hơn, giữa lúc không có dấu hiệu cho thấy các nhà cầm quyền mới của Taliban có thể cho phép gia hạn thời gian. Trong một trong những đợt không vận lớn nhất từ trước đến nay, Hoa Kỳ và các đồng minh đã sơ tán hơn 70.000 người, bao gồm cả công dân Mỹ, nhân viên NATO và những người Afghanistan có thể gặp nguy hiểm. Kể từ ngày 14 tháng 8, một ngày trước khi Taliban tràn vào thủ đô Kabul nhằm chấm dứt 20 năm hiện diện quân sự ở nước ngoài, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan đang đối mặt với nguy cơ ngày càng gia tăng và các cơ quan cứu trợ đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo sắp xảy ra đối với những người dân bị bỏ lại phía sau. Ông Biden cho biết các binh sĩ đang theo đúng tiến độ để đáp ứng thời hạn, theo một thỏa thuận được ký kết với nhóm Hồi giáo hồi năm ngoái nhằm chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ. Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ xảy ra các vụ đánh bom tự sát của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại sân bay. Hàng chục nghìn người Afghanistan lo sợ cuộc đàn áp đã đổ về sân bay Kabul kể từ khi Taliban tiếp quản và những người may mắn có được chỗ ngồi trên các chuyến bay. Hai thành viên Quốc hội Hoa Kỳ có chuyến bay không công bố tới Kabul giữa cuộc sơ tán hỗn loạn, khiến Bộ Ngoại giao và các nhân viên quân sự Hoa Kỳ phải chuyển nguồn lực để cung cấp thông tin và an ninh cho các nhà lập pháp này, các quan chức Hoa Kỳ cho biết. Dân biểu Seth Moulton và Peter Maher đã bay tới và rời đi trên chuyến bay thuê bao và hiện diện tại sân bay Kabul trong vài giờ hôm 24 tháng 8. Với tư cách là thành viên quốc hội, chúng tôi có nhiệm vụ giám sát nhánh hành pháp, hai nhà lập pháp nói trong tuyên bố chung. Chúng tôi thực hiện chuyến bay này một cách bí mật, chỉ nói về nó sau khi rời đi để giảm thiểu rủi ro và sự gián đoạn cho những người tại thực địa. Và vì chúng tôi tới đó để thu thập thông tin chứ không phải để quảng bá hình ảnh. Hai nhà lập pháp đều là những cựu quân nhân từng có kinh nghiệm về khu vực. Ông Moulton phục vụ trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện và ông Maher thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Ba quan chức nắm thông tin liên quan tới chuyến bay nói rằng các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Nhà Trắng rất tức giận vì nó được thực hiện mà không có sự phối hợp của các nhà ngoại giao hoặc các chỉ huy quân sự chỉ đạo việc sơ tán. Lãnh đạo Nga và Trung Quốc bàn về Afghanistan. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga hôm 25 tháng 8 đã thảo luận về Afghanistan. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết nhưng không lặp lại lời kêu gọi của G7 đối với Taliban về việc cho phép người dân rời khỏi đất nước sau ngày 31 tháng 8 trong bối cảnh đám đông tuyệt vọng bị bỏ lại sau khi Mỹ rút đi tiếp tục lo sợ cho sự an toàn của mình. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi quan điểm về Afghanistan trong cuộc điện đàm hôm 25 tháng 8, một ngày sau khi các nhà lãnh đạo của nhóm G7 gặp nhau để thảo luận về cuộc khủng hoảng. Trung Quốc và Nga không thuộc G7, một nhóm các nền dân chủ giàu có bao gồm Hoa Kỳ và Anh. Tổng thống Joe Biden cho biết hôm 24 tháng 8 rằng Hoa Kỳ dự kiến sẽ hoàn thành việc sơ tán trước ngày 31 tháng 8. Taliban cho biết tất cả các cuộc sơ tán người nước ngoài khỏi Afghanistan phải hoàn tất vào lúc đó.
Mỹ có thể kiểm soát được COVID-19 vào đầu năm tới, giữa bối cảnh sẽ có thêm nhiều sự chấp thuận dành cho vaccine trong những ngày tới. Chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm của Mỹ nhận định ngày 24 tháng 8, một ngày sau khi Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA chấp thuận hoàn toàn cho vaccine của Pfizer. Bác sĩ Anthony Fauci nói việc FDA chấp thuận hoàn toàn thay vì là chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp đối với vaccine Pfizer đã mở đường cho nhiều người đi tiêm chủng. Có khả năng vaccine của Moderna và Johnson & Johnson cũng sẽ được chấp thuận hoàn toàn trong những tuần sắp tới, và trẻ em nhỏ tuổi có thể sẽ được phép chích ngừa COVID trong mùa thu này. Nếu chúng ta có được đa số rộng rãi từ 80 đến 90 triệu người chưa tiêm chủng đi chích ngừa, những người chần chừ hay những người chưa có cơ hội, thì tôi tin là chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, ông Fauci nói với chương trình Today của đài NBC News. Chúng ta có thể lật ngược thế cờ, ông Fauci phát biểu với MSNBC. Bác sĩ Fauci, giới chức y khoa hàng đầu của Tổng thống Joe Biden và là người đứng đầu Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia, nói với MSNBC, ông hy vọng vaccine của Moderna và Johnson & Johnson sẽ sớm được FDA chấp thuận hoàn toàn trong vòng vài tuần hay một tháng tới. Tôi nghĩ có cơ hội là Pfizer hay Moderna có thể được FDA chấp thuận cho chích nơi trẻ em nhỏ tuổi trước mùa lễ sắp tới, ông Fauci nói với NBC News, hy vọng vào cuối mùa thu hay đầu mùa đông. Nếu chúng ta có thể qua được mùa đông này và thực sự đại đa số trong số 90 triệu người chưa chích ngừa đi tiêm chủng, tôi hy vọng chúng ta có thể bắt đầu kiểm soát tốt hơn vào mùa xuân 2022, ông Fauci nói với chương trình khuya ngày thứ hai trên đài CNN. Vaccine của Pfizer-BioNTech được FDA chấp thuận hoàn toàn vào ngày 23 tháng 8. Vaccine của Moderna và Johnson & Johnson vẫn trong tình trạng được FDA chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp. Các giới chức y tế Mỹ hy vọng với vaccine Pfizer được chấp thuận hoàn toàn, nhiều chính quyền cấp tiểu bang và địa phương, cũng như các doanh nghiệp tư nhân và những thực thể khác, sẽ bắt buộc mọi người tiêm vaccine COVID-19. Việc này cộng với việc những ai nghi ngờ vaccine sẽ đi tiêm chủng vì vaccine đã được FDA chấp thuận hoàn toàn, có thể giúp lật ngược thế cờ, ông Fauci nói. Mọi chuyện hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta, ông nói với NBC.
Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh cho biết Hoa Kỳ đã cấp hơn 85.000 thị thực sinh viên du học tại Trung Quốc kể từ tháng 5, sau khi chính quyền Biden nới lỏng các hạn chế đối với các đơn xin visa vào đầu năm nay. Dữ liệu của Bộ Ngoại giao cho thấy 33.896 thị thực sinh viên F1 đã được cấp cho công dân Trung Quốc vào tháng 6, tăng từ mức 8 thị thực được cấp vào tháng 6 năm trước và gần với mức 34.000 vào tháng 6 năm 2019. Thị thực F1 là thị thực phổ biến nhất của Hoa Kỳ dành cho sinh viên nước ngoài toàn thời gian và tháng 6 thường là một tháng bận rộn. Thông báo vào tháng 4 của chính quyền Biden về việc nới lỏng các hạn chế đối với đơn xin thị thực sinh viên Trung Quốc đã tạo động lực cho các trường đại học Hoa Kỳ vốn đang gặp khó khăn về tài chính vì đại dịch. Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ trích dẫn một nghiên cứu cho biết lợi ích kinh tế do sinh viên quốc tế tạo ra đã giảm khoảng 2 tỷ đô la trong niên học 2019-2020 xuống còn khoảng 39 tỷ đô la. Theo Cơ quan Trao đổi Giáo dục Quốc tế IEE, có khoảng 372.000 công dân Trung Quốc, chiếm 35% sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ trong niên học 2019-2020, gần gấp đôi so với Ấn Độ, nước có sinh viên quốc tế lớn thứ hai ở Mỹ.
Cố vấn y tế hàng đầu của Nhật Bản hôm 25 tháng 8 đã chỉ trích Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach vì đã đến thăm Tokyo một lần nữa khi Nhật Bản đang tăng cường các hạn chế khẩn cấp để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Nhật Bản sẽ mở rộng tình trạng khẩn cấp tới 8 tỉnh nữa kể từ ngày thứ Sáu, nâng tổng số lên 21 khu vực từ Hokkaido ở phía Bắc đến đảo Okinawa ở phía Nam và bao phủ gần 80% dân số của nước này. Trong một tuyên bố thẳng thừng bất thường từ một quan chức Nhật Bản, bác sĩ Shigeru Omi cho rằng quyết định bay đến Nhật Bản một lần nữa để dự lễ khai mạc Paralympics hôm 24 tháng 8 của ông Park đã làm suy yếu nỗ lực thuyết phục mọi người tránh đi lại và làm việc tại nhà. Chúng tôi đã nói đi nói lại, Thế vận hội sẽ gửi thông điệp gì đến công chúng? Ông Omi, nhà miễn dịch học, người chủ trì Hội đồng Tư vấn về virus corona của chính phủ, vốn đã phê duyệt kế hoạch khẩn cấp, cho biết trong một phiên họp quốc hội. Chúng tôi đã yêu cầu mọi người làm việc ở nhà nhiều hơn. Nếu Chủ tịch Park cần phải phát biểu cho Paralympics, tại sao ông ấy không thể làm điều đó từ xa? Tại sao ông ấy phải bận tâm đi cả một quãng đường như thế để tới đây? Ông Omi nói và một số nhà lập pháp đã vỗ tay hoan nghênh. Ông Park đã dành hơn một tháng ở Nhật Bản cho Thế vận hội kết thúc vào ngày 8 tháng 8. Ủy ban Olympic quốc tế đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận được gửi qua email vào ngày 25 tháng 8.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tự do tôn giáo quốc tế là mục tiêu chính sách đối ngoại trọng yếu của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cam kết mở rộng và thúc đẩy sự tôn trọng đối với tự do tôn giáo và lòng khoan dung trên toàn cầu. Điều đó không chỉ phản ánh tư cách con người của người Mỹ, mà còn là lợi ích quốc gia chiến lược của Hoa Kỳ và là mục tiêu chính sách đối ngoại quan trọng. Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID Samantha Power cho biết.
We know that when countries promote religious freedom and protect religious minorities, democracy
bà Power nói, chúng tôi biết rằng khi các quốc gia thúc đẩy tự do tôn giáo và bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số, dân chủ sẽ ổn định hơn. Các cộng đồng sẽ có nhiều khả năng phát triển bình đẳng và thịnh vượng hơn. Các quyền của phụ nữ và trẻ em gái cũng có nhiều khả năng được bảo vệ tốt hơn và chất lượng cuộc sống tổng thể được cải thiện. Bà Power nói tiếp, nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ tăng trưởng GDP ở các quốc gia nơi các hạn chế tôn giáo và thù địch giảm xuống, tăng gấp đôi so với các quốc gia đẩy mạnh đàn áp. Ngoài ra, các quốc gia kỳ thị hoặc đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số hoặc hạn chế tự do tín ngưỡng dễ xảy ra bất ổn và xung đột hơn.
Denying religious freedom is associated with higher levels of social conflict and violence.
Bà Power nói, từ chối các quyền tự do tôn giáo có liên quan đến xung đột xã hội và bạo lực ở mức độ cao hơn. Trên thực tế, các quốc gia với chính phủ mạnh tay trấn áp tự do tôn giáo có nguy cơ xảy ra xung đột xã hội cao hơn gấp 2 lần so với các quốc gia ít hoặc không có hạn chế tự do tôn giáo. Thật vậy, rõ ràng là sẽ không có hòa bình lâu dài cho đến khi mọi người được tự do thờ phượng theo lương tâm của họ. Và mọi người thuộc mọi tín ngưỡng có quyền đến các thánh địa và nơi thờ cúng, giám đốc USAID nói. Không có gì ngạc nhiên khi Tổng thống Joe Biden đã nói rõ rằng, đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, sự phát triển cũng quan trọng như quốc phòng và ngoại giao. Giám đốc Power cho biết rằng, đó là lý do tại sao các chuyên gia phát triển của USAID phối hợp với Văn phòng Đối tác Tôn giáo và Cộng đồng của cơ quan này để ứng phó với các hành vi vi phạm nhân quyền, ra sức ngăn chặn các hành động tàn bạo, nỗ lực bảo tồn văn hóa và bảo vệ tự do tôn giáo cho tất cả mọi người.
There have long been divergent approaches to advancing international religious freedom. But there is common ground.
Bà Power nói, từ lâu đã có nhiều cách tiếp cận khác nhau để thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế, nhưng có một điểm chung là công nhận rằng đó là một quyền con người rõ ràng, riêng biệt và là trọng tâm của sự ổn định và hòa bình của thế giới mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Giám đốc USA nói tiếp rằng, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ vẫn khiêm cung và biết ơn về những quyền tự do mà chúng tôi trân trọng tại đất nước của chúng tôi. Đồng thời cầu nguyện rằng, nhờ ân điển và sự khôn ngoan của Thượng Đế, chúng tôi có khả năng khẳng định phẩm giá và đảm bảo tự do cho nhiều người hơn trên khắp thế giới.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 26 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.